hãy thảo kính cha mẹ. Kính thưa cộng đoàn, mỗi dân tộc có một cái văn hóa, có những cái đạo lý thờ cha kính mẹ khác nhau. Đôi lúc chúng ta không hiểu hoặc là không đón nhận được thì nó có những cái cú sốc hoặc là có những cái rất là ngạc nhiên. Tôi nhớ lúc tôi mới qua bên Anh đi học được mấy tháng thì có một bà mẹ qua đời, chết lúc 6 giờ sáng. 7 giờ sáng mời tôi đến đọc kinh, 8 giờ sáng đưa vào nhà xác nằm 2 tuần. Bởi vì những đứa con đã sắp vé đi du lịch rồi, thôi mẹ nằm chết đó, con đi du lịch xong về rồi con mới an táng mẹ. Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên, Việt Nam của chúng ta khi mà cha mẹ, ông bà hoặc là thậm chí người thân thôi, mình cảm thấy bỏ cái chuyến du lịch đó để mà lo cái việc an táng, việc hậu sự. Còn có cả có những cái dân tộc, cái văn hóa khác thì họ lại xử theo kiểu khác. Vâng, cái đạo lý của người Á Đông chúng ta nói chung và người Việt Nam nói riêng về chuyện cúng tế ông bà, thăm nuôi cha mẹ, đó là một cái đạo lý giống như đã ghi khắc ngàn đời trong tâm khảm của những người con, của những thế hệ sau này. Chúng ta biết ở ngoài chúng ta có cái đạo ông bà. Đạo ông bà thật ra thì chỉ đạo, nhưng mà ông bà muốn truyền lại cho con cháu cái việc tốt, việc thiện, việc đạo đức, cái việc lành mà con cái phải làm. Và đôi lúc người ta nói thôi, tu đâu tôi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ bằng ba tu chùa, chắc là 4 năm tu nhà thờ đó. Đấy, chúng ta thấy cái đạo đó người ta không muốn bỏ bởi vì nó gắn bó và nó có một cái đạo lý trong đó. Tôi chia sẻ với những người tân tòng, họ nói lần đầu tiên con xin cha mẹ con đi theo đạo Công giáo rất vất vả cha. Hỏi sao? Bởi vì có một điều chúng con quan niệm rằng theo đạo Công giáo là bỏ ông bà cha mẹ, không phải thờ cúng gì cả. Tôi chia sẻ không phải vậy. Suốt cả tháng 11 chúng tôi cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, những người đã khuất, đặc biệt trong ngày mùng 2 Tết, ngày vui vẻ của dân tộc, ngày Tết hân hoan thì lại nhớ đến ông bà cha mẹ. Như vậy chúng tôi đâu có bỏ cha mẹ, đâu bỏ ông bà đâu, mà vẫn tưởng nhớ. Và ngay cả những người đi tu được những ngày Tết cũng được trở về thăm cha mẹ ông bà của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta không bao giờ và mãi mãi không bao giờ bỏ ông bà cha mẹ của chúng ta. Đối với người Công giáo thì giới răn thứ tư đó là thảo hiếu, thờ cha kính mẹ, phải thảo kính cha mẹ. Và đúng hơn nữa, khi chúng ta dâng lễ cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, những người còn sống hay đã qua đời, chúng ta được mời gọi noi theo lòng tin của các ngài. Trong bài đọc một sách huấn ca nhắc nhở điều đó, những người đã sống đạo hạnh, những người đã sống tốt, giờ đây các ngài được yên nghỉ, và lũ cháu đàn con theo kiểu nói của Kinh Thánh là cái kết quả, là cái hồng ân Chúa ban, và hồng ân đó vẫn tiếp tục trên trần gian này. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô cùng nhắc lại cái điều đó, thờ cha kính mẹ là một trong những đạo lý, một cái điều mà Thiên Chúa muốn. Người cha, người mẹ sống như thế nào để con cái được bình an, được hạnh phúc, và người con phải sống như thế nào để làm tròn đạo hiếu. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhắc lại cho những người Pha-ri-siêu và nhắc lại mỗi người chúng ta, đôi lúc chúng ta làm sai ý nghĩa. Chúng ta có thể đi lễ, chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho cha mẹ, nhưng chúng ta không phụng dưỡng cha mẹ là sai. Chúng ta có thể làm cái này cái kia, nhưng phải chăm sóc cho cha mẹ, những người còn sống, những người còn ở bên chúng ta là điều phải làm. Và kính thưa cộng đoàn, cha mẹ ông bà, tổ tiên chúng ta, những người đã sống trọn vẹn đức tin, có thể các ngài cũng chịu đau khổ, chịu thử thách, chịu khó khăn, nhưng mà đã sống trọn vẹn đức tin đó, đức tin truyền lại cho con cháu của mình, đức tin đó được tiếp tục và muốn được phát triển nơi các con, những người hậu thế. Tôi trở lại cái văn hóa Người ta nghiên cứu là sau này cái người Á Đông hay là dân tộc châu Á, Á Châu của chúng ta có đi theo vết xe cũ của các dân tộc Âu Châu, hay là người ta không đến nhà thờ nữa, người ta không giữ đạo nữa, hay là người ta không muốn gọi là chứng tỏ mình là người Công giáo nữa. Bởi vì sao? Một trong những cái điều mà người ta nói là châu Á giữ được cái truyền thống, giữ được cái đời sống đạo đức, thậm chí giữ được cả cái việc đi nhà thờ, bởi vì cái truyền thống gia đình. Quý ông bà và anh chị em biết, ở bên Mỹ cũng như các nước Âu Châu, 18 tuổi con cái sẽ ra khỏi nhà, ít đứa nào ở với cha mẹ lắm, có đời sống tự lập riêng, có đời sống kinh tế riêng, và chuyện giáo dục con cái là của cha mẹ. Đứa cháu lâu lâu hoặc là mấy năm hoặc là một năm mới thăm ông bà một lần. Còn ở Việt Nam, ở Á Đông của chúng ta, tứ đại đồng đường, con cái ở với ông bà cha mẹ, cháu chắc cũng ở. Và cái người mà giúp cho con cái, con cháu sống đời sống đức tin, học giáo lý từ khởi nguyên sơ, đó là ông bà cha mẹ. Ông cha mẹ lo đi làm, ông bà ở nhà dạy cho đứa cháu của mình làm dấu, đọc kinh kính mừng, đọc kinh lạy cha, học giáo lý dần tới nhà thờ. Chủ nhật tôi lễ thiếu nhi, tôi thấy hầu hết là ông bà dẫn cháu đi đến lễ thiếu nhi, còn cha mẹ lo chuyện khác. Vâng, cái đó là cái mà giúp cho con cháu, giúp cho những thế hệ nối tiếp nhau sống cái đời sống đức tin, học được giáo lý và học được những gì căn bản, bài học đầu tiên của đời sống Kitô giáo, của đức tin Kitô giáo. Chúng ta cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta, những người còn sống. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta có cha, có mẹ, có ông, có bà, những người truyền lại đức tin nguyên khởi, sơ khởi đầu tiên cho chúng ta. Và chúng ta cùng xin Chúa trả ông công bội hậu. Cầu xin Chúa cho ông bà cha mẹ của chúng ta, những người đã qua đời, được hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Xin cảm ơn cộng đoàn.